trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và tinh thần thật thoải mái để hoàn thành tốt công việc. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết tập thể dục mỗi ngày là điều hết sức cần thiết để duy trì một sức khỏe dẻo dai, và đi bộ chính là hình thức luyện tập phù hợp với mọi lứa tuổi. Hôm nay tôi xin được trình bày những lợi ích của việc đi bộ mỗi ngày. Đầu tiên đó chính là giải phóng endorphin. Endorphin được xem là liều thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể. Hormone hạnh phúc này giúp cải thiện tâm trạng, mọi tức giận, căng thẳng và mệt mỏi sẽ tan biến. Có thể chúng ta chưa biết, sau 10 phút đi bộ, endorphin sẽ được giải phóng. Thứ hai đó chính là giảm nguy cơ mắc bệnh. Một nghiên cứu cho rằng, những người đi bộ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ đau ốm đến khoảng 50%. Thứ ba đó chính là tốt cho đôi chân. Đi bộ thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta sở hữu một đôi chân dẻo dai. Đi bộ đúng cách có thể giúp củng cố và định hình đôi chân của chúng ta. Thứ tư đó chính là tốt cho cánh tay và vai. Khi đi bộ ngoài chân thì cánh tay và vai của chúng ta sẽ di chuyển theo. Điều này rất tốt cho cơ bắp và các khớp xương, bởi việc di chuyển này sẽ không khác gì là massage. Thứ năm đó chính là ngăn ngừa loãng xương. Đi bộ thường xuyên giúp xây dựng khối xương và có thể ngăn ngừa được bệnh loãng xương. Và thứ sáu là ngăn chặn bệnh mất trí nhớ ở tuổi già. Một nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ thường xuyên có thể giảm thiểu 50% nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ ở tuổi già. Và kính thưa quý vị, chúng ta có thể cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng và bớt nguy cơ bệnh mãn tính bằng việc đi bộ mỗi ngày. Nếu như chúng ta không thể đi bộ 1 giờ, vậy hãy cố gắng đi bộ khoảng 10 phút. Nếu không đi bộ được mỗi ngày thì hãy cố gắng vài ngày trong tuần. Đi bộ là một trong những cách tập thể dục tự nhiên nhất giúp cải thiện sức khỏe của con người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thank you. vui trong lòng, sợ e con phải gặp đau đớn trong hè mong trai đã xưa nay. Nếu con muốn tìm nơi Chú ôn an trong ngày, và khi Chúa phán truyền con phải hướng đường ngay, Jesus ơi thứ tha. Ô Chúa truyền xóa bôi tội con đã xưng ra, xóa bôi các tội vô ý khiến tuôn lệ nhòa. Nguyện xin luôn phát dìu con lên đến nhà Cha.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em chúng ta đọc bốn sách Tin Lành thì mình sẽ thấy rằng có một điểm rất đặc biệt về cuộc đời chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Đó chính là trong cái quá trình mà Ngài đi chính đạo, Ngài đi giao du với tất cả mọi người, Đức Chúa Giêsu đã kết bạn với lại tất cả các thành phần khác nhau ở trong xã hội. Ngài không có giới hạn cái đối tượng mà Ngài gặp gỡ. Chúng ta thấy có những câu chuyện kể về Đức Chúa Giêsu đã gặp gỡ những người nghèo, những người bệnh tật, những người khó khăn ở trong xã hội. Ngược lại cũng có những câu chuyện kể về Đức Chúa Giêsu gặp gỡ những thành phần có chức quyền ở trong cái đất nước, trong cái khu vực mà Ngài đã chứng đạo, Ngài đã đi ngang qua. Và buổi sáng hôm nay thì tôi muốn mời quý ông bà anh chị em chúng ta nghe xem một cái lần Đức Chúa Giêsu gặp gỡ một nhân vật khác ở trong Kinh Thánh của chúng ta. Mình biết rằng những người thầy thông giáo, những người Pharisee là những người mà họ luôn luôn tìm mọi cách để bắt bớ Đức Chúa Giêsu. Ở trong bất kỳ cái chuyến hành trình nào của Ngài, cứ mỗi lần Đức Chúa Giêsu đi truyền đạo thì luôn luôn xung quanh Ngài đều có những người do những thầy thông giáo, do những người Pharisee được phái tới để những người này họ tìm những lý do có cái gì đó để bắt bẻ Đức Chúa Giêsu hay không. Nhưng mà bất chấp cái việc rằng những người Pharisee đã không ưa Ngài như vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn hiểu rằng họ cũng là những người cần được biết Tin Lành, họ cũng là những người cần được biết lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thường thì đối với con người của mình, người nào mình biết người ta không thích mình ít giao du với người đó. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu, Ngài đã thực hiện công việc của Ngài, cho thấy Ngài đó lý do tại sao mà Ngài được gọi rằng Đức Thầy. Ngài đã đem công việc Tin Lành đến cho tất cả mọi người. Sách Luca đoạn 14 kể về việc một lần kia thì Đức Chúa Giêsu cũng trong một cái ngày Sa-bát, Ngài đi vào nhà của một người Pharisee. Người Pharisee này thì muốn mời Đức Chúa Giêsu vào nhà để dùng bữa, như để một cách để bày tỏ sự tôn trọng của ông dành cho Đức Chúa Giêsu. Khác với những người Pharisee khác luôn tìm cách để mà bắt bẻ Chúa, tìm cách để bắt bớ Ngài, người Pharisee này thì ông ta có một cái tình cảm đặc biệt hơn dành cho Đức Chúa Giêsu. Và trong cái bữa ăn cùng với là người Pharisee, Ngài đã kể cho ông nghe một câu chuyện, bởi vì Ngài thấy rằng ông khác với những người Pharisee còn lại, nhưng vẫn còn có cần có điều mà Đức Chúa Giêsu muốn dạy dỗ ông. Tôi xin mời quý ông bà anh chị em đọc ở trong sách Luca đoạn 14 từ câu số 15 trở đi. Sách Luca đoạn 14 từ câu số 15 trở đi cho tới câu số 24, tôi sẽ xin đọc qua phần Kinh Thánh này để cho quý ông bà anh chị em cùng nắm câu chuyện. Sách Luca đoạn 14 từ câu số 15 trở đi, một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng: phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: hãy đến, mọi sự đã sẵn sàng. Câu 18, xong họ đồng tình xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng: tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác thưa: tôi có mua 5 cặp bò, phải si xem thử, xin cho tôi cứu. Câu 20, kẻ khác nữa rằng: tôi mới cưới vợ, vậy tôi không đi được. Đầy tớ trở về trình việc đó cho chủ mình, chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng: thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng: hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Câu 24: vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Trong bối cảnh mà mọi người đang cùng nhau ăn tiệc như vậy, mình thấy rằng theo như Kinh Thánh thì luôn luôn nói đối với những người mà Do Thái thời bấy giờ, họ chờ đợi một cái bữa tiệc mà gọi là cái bữa tiệc được gặp gỡ Đấng Mêsi. Hay như sách Khải Huyền được miêu tả cái bữa tiệc mà dành cho tiệc cưới của chiên con, nơi mà tất cả những người được cứu họ sẽ có cái thời gian được vui vẻ, được hạnh phúc, họ được gặp gỡ cứu Chúa của mình. Do đó mà bất kỳ cái người nào mà được dự trong cái bữa tiệc đó hiểu rằng mình đã tìm được sự cứu rỗi, mình đã tìm được sự sống đời đời. Do đó mà trong cái cảnh mà đang dự tiệc như vậy thì một người nói rằng câu số 15: phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Ý của ông ta đang nói rằng thật là phước hạnh cho cái người nào được dự phần ở trong cái tiệc cưới của chiên con, được dự phần trong cái tiệc cưới mà cùng với lại con Đức Chúa Trời, cùng với lại cứu Chúa của mình trong một ngày trong tương lai không xa. Và trong cái bối cảnh như vậy, Đức Chúa Giêsu mới kể câu chuyện về một cái người chủ có tổ chức một cái bữa tiệc và mời những cái người đi dự tiệc. Và tới sát cái giờ đi dự tiệc, khi mà được người đầy tớ tới nhắc nhở họ đã tới giờ dự tiệc, tất cả những người này đều đồng loạt từ chối, nêu ra nhiều lý do khác nhau để họ không tham dự bữa tiệc. Chúng ta biết được rằng cái người chủ ở trong cái câu chuyện này đó chính là Chúa. Và những người mà được mời ở đây, tôi xin chúng ta lưu ý cái phần số 1 ở trong đây, tôi muốn nói về những người được chọn. Ba cái người đầu tiên là nằm trong số mà các nhà nghiên cứu Kinh Thánh họ góp vào cái nhóm gọi là nhóm những người được chọn. Đối với dân Israel thời bấy giờ, ngay thời Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện này cho dân sự nghe, cho những người Pharisee nghe, họ hiểu rằng họ chính là những người được chọn. So với bao nhiêu dân tộc ở trên cuộc đời này thì Chúa đã chọn người Israel làm tuyển dân của họ. Họ đặc biệt hơn tất cả những người còn lại. Họ được cái vinh dự, đó chính là họ được chọn để dự trong cái bữa tiệc với lại con của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng đã biết rằng những người Do Thái thì trong cái sự suy nghĩ sai của họ về Kinh Thánh, trong đầu của họ tưởng tượng Đấng Phi-si mà họ trông chờ sẽ đến đây để đem lại cho họ sự thịnh vượng ở trên đất này, sẽ giải cứu họ không phải khỏi tội lỗi mà là giải cứu họ khỏi cái ách đô hộ của những người La Mã. Do đó mà khi mà Đức Chúa Giêsu xuất hiện, Đấng Mêsi xuất hiện, thì những người này họ không chấp nhận Ngài, họ từ chối Ngài. Và ở một cái góc độ nào khác, Chúa Giêsu thông qua cái câu chuyện này cho họ thấy rằng họ đang từ chối cái đặc ân, cái vinh dự mà là trở thành những người được chọn. Ở một cái góc độ nào đó thì cái câu chuyện này nó cũng liên tưởng đối với chúng ta ngày hôm nay. Đó là tại sao mà bà Ellen G. White đã nói rằng đối với người Cơ Đốc phục lâm của chúng ta thì mình phải đặc biệt nghiên cứu cái câu chuyện này. Bởi vì ở một cái góc độ nào đó chúng ta cũng mang rất là nhiều cái nét tương đồng như vậy. Trên thế giới ngày hôm nay thì theo như thống kê mà chúng tôi có được, mình đã có 35.000 đạo Chúa trên khắp thế giới. Mình thử tưởng tượng chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một quyển Kinh Thánh thôi, mà ngày hôm nay trên thế giới của chúng ta đã sanh ra tới 35.000 đạo Chúa khác nhau. Và đương nhiên tất cả mọi đạo đều tự nhận mình là duy nhất và là đúng nhất. Không có hội thánh nào mà tôi đã từng gặp trong cái quá trình mà tôi đi nghiên cứu mà lại nói rằng thật ra tôi không có đúng lắm, cái đạo bên kia mới là đạo đúng. Tất cả 35.000 đạo này đều thừa nhận rằng mình chính là hội thánh thật. Và đối với chúng ta ngày hôm nay, người Cơ Đốc phục lâm, mình cũng tương tự như vậy. Và đặc biệt dựa vào trong Kinh Thánh, dựa vào những gì Kinh Thánh dạy, mình lại càng có niềm tin cương quyết hơn nữa rằng bởi vì mình giữ Kinh Thánh đúng nhất và làm sát với lời Chúa dạy, chắc chắn chúng ta phải là những người được chọn. Nhưng trong cái câu chuyện này cho thấy rằng những người được chọn cuối cùng thì họ lại là những người không có tham dự ở trong cái bữa tiệc. Tôi xin chúng ta lưu ý, cái người thứ nhất khi mà được nhắc cho biết thì ông ta lại nêu ra rằng ông ta vừa mua một cái đám ruộng, ông ta cần phải đi coi. Và người thứ hai cũng nêu ra cái lý do từ chối, và người thứ ba cũng nêu ra cái lý do tại sao họ không thể tham dự cái bữa tiệc. Nếu mà quý ông bà chị em mình đọc kỹ ở trong đây thì thật ra những cái lời mà họ biện hộ, những cái lời mà họ xin cứu đó thì nó hoàn toàn không có cơ sở. Đây là đôi lúc mình cũng đang mắc phải cái sai lầm này mà mình không biết. Cái người đầu tiên nói rằng tôi có mua một đám ruộng cần phải đi coi. Nếu mà quý ông bà chị em đọc kỹ ở trong đây thì mình sẽ thấy rằng thường thường nếu mà những ai đã từng đi mua đất, mình đi mua bất động sản, mình phải đi coi và mình phải đi coi rất kỹ trước khi mình đi mua. Chứ không phải là mình đi mua rồi rồi mình mới đi coi, không có ai làm ngược như vậy hết. Thường đặc biệt là khi mà nói về cái khu vực của cái người Trung Đông, nơi mà thời của Đức Chúa Giêsu, ở nơi đó thì vì sa mạc rất là nhiều, nơi mà đồng vắng, không phải là chỗ nào cũng có thể trồng trọt được. Và đối với một cái quốc gia mà họ sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp như vậy, thì cái mảnh đất mà nó có màu mỡ hay không, quyết định mua cái mảnh đất đó nó mới là quan trọng. Do đó mà khi mà một người họ quyết định đi mua một miếng đất, họ phải điều tra rất là kỹ. Từ hướng mặt trời mọc, tôi đọc một cái quyển sách nói về văn hóa của người Do Thái. Họ phải nghiên cứu coi coi cái ánh nắng mặt trời nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái mảnh ruộng của mình. Nó có cái nguồn nước dự trữ cho nó hay không. Nói chung là rất nhiều yếu tố để cho một người họ phải cân nhắc trước khi họ quyết định bỏ tiền ra để mà mua một cái mảnh đất. Trong cái câu chuyện này, cái lý do người đàn ông đầu tiên ông ta từ chối đó chính là ông ta đã mua rồi, bây giờ ông ta phải đi coi. Thì mình thấy rằng nó hoàn toàn không có đúng ở trong đây. Không cần ai dạy cho con người của mình, mình đã biết cách để mà mình đổ lý do cho cái chuyện khác. Khi Chúa hỏi Adam rằng ngươi có ăn cái trái cây mà ta đã dặn ngươi không được ăn hay không, Adam đã vội vàng đổ lỗi tại bà Eva, cái người phụ nữ mà Chúa đã làm ra nên tôi mới bị như vậy. Rồi khi Chúa hỏi bà Eva tại sao ngươi ăn trái cây, ngươi có ăn cái trái cây đó không, thì bà Eva lại đổ lỗi là tại con rắn. Do đó mà mình luôn luôn tìm một cái lý do gì đó để giải thích cho cái việc tại sao chúng ta không có thể làm được theo như cái yêu cầu đề ra. Hồi năm vừa rồi thì tôi có tham gia một cái lớp học, và cái người giáo sư mà dạy cho chúng tôi là cái người nổi tiếng rất là khó tính. Theo những cái học viên đi trước kể lại thì ông ta chấm điểm rất là khó và ông ta đánh rớt rất nhiều người. Thường thì trong trường của giáo hội của mình thì có rất là nhiều khoa, nhưng mà khoa thần đạo luôn luôn là đều được một chút gì đó gọi là ưu ái hơn, bởi vì họ nghĩ rằng những người mục sư, những người truyền đạo thì bận rộn nhiều hơn, với công việc vừa đi học vừa đi làm nó sẽ khó khăn hơn, và quan trọng cái này là kinh thánh. Cho nên là cái gì đi chăng nữa thì họ cũng đi ra, họ cũng đi làm, họ cũng sẽ ôn bài một ngày nào đó. Nhưng mà ông ta thì ngược lại, tôi lại nghe nói rằng ông ta đánh rất rất nhiều người, không có quan tâm tới cái người dạy mình là như thế nào. Do đó mà tất cả chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần khi bước vào trong lớp học. Ngày đầu tiên vào trong lớp học thì người thầy liền nói rằng có thể mọi người đã nghe nói về tôi như vậy. Tôi cũng xin nói luôn, tôi là người như thế. Cho nên tôi sẽ nói thẳng ngay từ đầu là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ một cái lý do gì đó mà nói rằng tại sao chưa làm bài được, tại sao không nộp bài đúng hạn. Ông ta kể rằng ông ta sẽ không nương tay, không tha thứ. Dù rằng ông ta dạy thần đạo, ông ta nói rằng tôi dạy về sự nhân từ của Chúa, tôi dạy về sự tha thứ. Nhưng mà cái đó tôi đang nói về Chúa. Còn trong lớp của tôi, tất cả mọi thứ, mọi yêu cầu, mọi bài tập là ông ta đều nói rằng ông ta sẽ chấm rất là sắc sao. Ông ta ra cái thời hạn như thế nào thì yêu cầu tất cả các sinh viên ở trong trường đều phải làm đúng theo cái tuân thủ như vậy. Tất cả người nào không làm đúng đều bị ông ta trừng phạt. Sau này thì có một dịp trong những cái bữa ăn trò chuyện để mà giữa thầy trò nói chuyện nhiều hơn, ông ta kể ra rằng thật ra hồi xưa ông ta cũng rất là dễ tính. Ông ta đi dạy, rồi trong lớp vì toàn là sinh viên thần đạo, rồi các mục sư, rồi những người truyền đạo, rồi ông ta cũng rất là thông cảm, nhưng mà ông ta nhận rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều cái gọi là lá thư xin thêm thời gian, xin tha thứ. Và cuối cùng một ngày khi ông ta nhận ra rằng cái tình cảm của mình đã bị lạm dụng, do đó mà ông ta rằng từ đây trở đi ông ta quyết định là sẽ không bao giờ rồi là nhẹ nhàng nương tay với bất kỳ người nào nữa. Ông ta cho cả lớp chúng tôi coi một cái lá thư và ông ta nói với mọi người rằng mọi người hãy đánh giá xem cái bức thư như thế này có được không. Sau cái kỳ thi thì có một người đàn ông người châu Phi đang ở trong trường, ông ta viết thư cho thầy. Ông ta làm bài thi, ông ta được 92 điểm, là một cái điểm rất là cao. Ở trong cái hệ thống giáo dục của mình, 92 trên 100, ông ta được A trừ. Ông ta viết thư cho thầy, ông ta nói rằng có một chuyện em xin nói chuyện riêng với thầy. Đó là nếu mà có thể được, xin thầy sửa điểm và cho em điểm 96 để em được điểm A. Và lý do ông ta nêu ra rằng cả tuần lễ nay con của ông ta không có đi ra ngoài đường nó chơi. Mỗi ngày chiều chiều là nó đi ra ngoài đường nó chơi, tại ở trước ngay trong sân của trường thì có xích đu, có bập bên, có rất là nhiều thứ và có rất là nhiều đứa bạn cùng lứa tuổi của nó ra chơi. Nhưng mà cả tuần lễ nay ông ta thấy nó ngồi trong nhà, lúc đầu ông ta tưởng là nó bận hay là nó bệnh. Nhưng mà sau đó ông ta hỏi thăm tại sao con không ra chơi. Và nó nói rằng nó ra nó chơi, nó không thể nào chơi được. Bạn bè của nó hỏi rằng ba mày học được bao nhiêu điểm, ba tao được 95 điểm, ba tao được 100 điểm. Nó sợ rằng bây giờ con vì ba của nó là tôi đó, được có 92 điểm thôi, cho nên là nó sẽ rất là xấu hổ, nó không ra chơi với bạn bè nó được. Xin thầy nếu được thầy sửa điểm cho tôi. Thì ông ta rằng nếu mà những cái lá thư như vậy, với cái lý do như vậy, các em thấy rằng tôi có nên nghe theo hay không? Thì mình thấy rằng đôi lúc mình không có để ý, nhưng mà nhiều lần chúng ta cũng nêu ra những cái lý do mà mình cứ nghĩ là rất hợp lý, nhưng mà cái người đối diện hoặc là những cái người mà khách quan ở phía bên ngoài họ xem vào thì họ sẽ thấy rằng những cái lý do mình đưa ra nó hết sức buồn cười. Trong cả ba nhân vật của chúng ta ở trong câu chuyện này, họ đã có những lý do mà họ đã đưa ra. Nhưng mà cho dù lý do có như thế nào đi chăng nữa, theo như tôi đánh giá đều là không hợp lý ở trong đây. Cho dù lý do như thế nào đi chăng nữa thì như tôi đã nói, sẽ là một sai lầm rất lớn cho cuộc đời của chúng ta, một sai lầm hết sức nghiêm trọng khi chúng ta nêu ra bất kỳ một lý do gì đó để giải thích, để biện minh cho việc tại sao chúng ta không thể có một cái mối quan hệ mật thiết hơn và gần gũi hơn đối với lại Đức Chúa Trời. Có những người đã để cho của cải vật chất, có những người đã để cho công việc, có những người đã để cho những cái tình cảm của cuộc đời này đã chen lấn vào trong đó. Và tất cả những điều này đều là sự sai lầm của con người của chúng ta. Sau khi người chủ đã nghe cái câu chuyện này, chúng ta thấy trong cái câu chuyện này cái điều đáng buồn là tất cả những người được chọn đều là từ chối. Ở một cái góc độ nào đó thì họ muốn rằng cái bữa tiệc này không có thể diễn ra. Thí dụ như một người, hai người không thể đi, vẫn có người đi thì ít ra cái bữa tiệc cũng có thể diễn ra. Đằng này khi tất cả những người khách đều không thể đến hết, thì đương nhiên là trong cái ý đồ sâu xa là muốn cái bữa tiệc này phải hủy, phải hoãn lại ở một cái dịp khác thuận tiện hơn. Đó chính là những gì mà người Israel thời xưa họ đã làm. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu có thể là một người thầy vĩ đại. Ngài có thể làm được những phép lạ, những cái điều Ngài dạy rất là thu hút mọi người. Nhưng rõ ràng Ngài không phải là đấng Messi mà họ đang chờ đợi. Họ vẫn tiếp tục chờ đợi một cái đấng khác. Do đó mà họ muốn rằng cái bữa tiệc giữa họ với đấng Messi phải hoãn lại, phải chần chừ, phải chờ một cái cơ hội khác thuận tiện hơn. Nhưng đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong cái phần cuối của câu chuyện, người chủ đã không có hài lòng trước cái thái độ của những người khách, được gọi là những người khách được chọn của mình. Và với cái mệnh lệnh của người chủ thì tất cả những người đầy tớ giờ phút này họ đã đi ra gặp gỡ tất cả mọi người mà họ có thể gặp ở bên ngoài kia. Và đa phần là những người mà họ gặp gỡ trong đây là những người không có xứng đáng ở dưới cái mức độ đánh giá của thời bấy giờ. Ở trong Kinh Thánh ghi, xin chúng ta đọc ở trong câu số 21: hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Và kể cả sau khi đem hết cái đối tượng này vào rồi vẫn còn chỗ ở trong bàn tiệc của Chúa, thì trong đây ghi rằng hãy đi ra dọc đàn ngoài đường, gặp bất kỳ người nào cũng được mời vào trong bữa tiệc của Chúa. Khi người Israel họ đã từ chối cái cơ hội, cái đặc ân của họ, thì cuối cùng Đức Chúa Trời đã từ chối họ. Ngay sau khi mà Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, con Đức Chúa Trời đã bị từ chối, thì đối với kế hoạch của thiên đàng, dân Israel đã không còn là tuyển dân của Chúa nữa. Từ bài học của người Israel thời xa xưa, tôi muốn chúng ta liên tưởng tới đời sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Việc mà chúng ta có mặt ở trong cái hội thánh, gọi là hội thánh còn sót lại của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng này, đó là một đặc ân của chúng ta. Bao nhiêu giáo phái ở trên thế giới này họ đã không biết được đâu là hội thánh lẽ thật. Và chúng ta tự hào rằng mình là người nằm trong cái thành viên của cái hội thánh, biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một điều mà Kinh Thánh nhắc nhở ở đây rằng nếu như Chúa đã có thể từ chối, Chúa đã có thể từ bỏ cái vai trò đặc ân của người Israel trong thời xa xưa kia, thì điều đó cũng có thể xảy ra đối với chúng ta. Nếu như chúng ta không có hiểu được vai trò, không có hiểu được trách nhiệm của mình, nếu như chúng ta cản trở, chúng ta lẽ ra phải là người thúc đẩy tin lành của Chúa, tình yêu thương của Ngài và ánh sáng của Ngài cho tất cả mọi người, càng nhiều người biết. Nếu như chúng ta không làm cái công việc đó mà chúng ta lại là vật cản đường, chúng ta là ngán cái công việc của Chúa, thì lúc đó nếu như Chúa đã từ chối người Israel được, thì Đức Chúa Trời cũng có thể dễ dàng từ chối chúng ta ngày hôm nay. Cái phần cuối của cái câu chuyện này nói về sứ mạng của cơ đốc nhân của chúng ta. Nếu quý ông bà anh chị em đọc trong bốn sách Tin Lành, cả bốn câu chuyện kể về Đức Chúa Giêsu khi mà Ngài nói lời từ giã với các môn đồ của Ngài như thế nào. Và cả bốn sách Tin Lành này đều nói là cái lời dặn dò cuối cùng của Chúa trước khi Đức Chúa Giêsu về trời, đó là Ngài muốn Tin Lành phải được đem ra giảng khắp đất cho tất cả mọi người. Chính vì cái mạng lệnh đó, hay còn gọi là đại mạng lệnh đó, mà hội thánh đã được thành lập để rồi với cái sứ mạng là đem Tin Lành của Chúa ra cho tất cả mọi người. Ở trong đây ghi rằng người mù, người què, người khốn khó, người tàn tật, thậm chí là gặp bất kỳ người nào đều phải mời họ đi vào trong bàn tiệc. Ở trong cái phần cuối cùng này nói về trách nhiệm chứng đạo của mỗi cơ đốc nhân của chúng ta. Ở mỗi người xung quanh chúng ta đều có những người xung quanh chúng ta họ đang mắc phải những căn bệnh về tâm linh. Có những người bị đuôi mù, què quặt, khốn khó về vấn đề tâm linh. Có những người họ đang chết mất ở trong cái đời sống tâm linh của họ. Có những người đang đói khát, không có đủ đồ ăn áo mặc về góc độ tâm linh, trong khi có một cái bàn tiệc đã sẵn sàng chờ đợi họ để họ bước vào trong đó. Và rất nhiều người trong số họ không biết rằng mình đủ điều kiện, mình được mời để tham dự vào trong cái bữa tiệc này. Và đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, là những người đã đi theo Chúa rồi, trách nhiệm của Chúa giao cho chúng ta đó chính là hãy nói cho những người khác để họ cũng biết về cái bữa tiệc đó, để họ cũng có thể gia nhập cùng với chúng ta. Trong cái quyển sách Châu Ngọc và Lẽ Thật, bà Ellen G. White cũng đã dành rất nhiều chương ở trong đây bình luận về cái câu chuyện về cái bữa tiệc lớn này. Tôi xin đọc một phần ở trong đây để kết thúc cái bài chia sẻ buổi sáng hôm nay, để cho mỗi người trong chúng ta ý thức hơn về trách nhiệm mà Chúa đã giao cho mình. Mỗi khi bạn từ chối để nghe sứ điệp của lòng nhân từ, bạn làm cho bản thân mình hoài nghi mạnh mẽ thêm. Mỗi khi chúng ta không thể mở cánh cửa lòng mình với Chúa, thì chúng ta ngày càng không sẵn lòng để lắng nghe lời phán của Ngài. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, khi sứ điệp sâu cùng của lòng nhân từ, lời mời cuối cùng đang rao báo cho con cái của loài người. Mệnh lệnh là hãy đi ra ngoài đường và dọc các hàng rào, đang đến gần sự ứng nghiệm cuối cùng của nó. Lời mời của Đấng Christ được ban ra cho mỗi một linh hồn. Các sứ giả nói rằng hãy đến vì mọi sự đã sẵn rồi. Các thiên sứ ở trên trời vẫn đang làm việc với các sự cộng tác của các đại diện của loài người. Đức Thánh Linh đang đưa ra một điều thuyết phục để mời gọi chúng ta tới. Chúa đang theo dõi mọi dấu hiệu chỉ rõ việc tháo gỡ các then cài và mở cánh cửa lòng của bạn để mời Ngài vào. Các thiên sứ đang chờ đợi để mang tin lành đến thiên đàng rằng một tội nhân bị lạc mất nay đã được tìm thấy. Những người chủ của thiên đàng đang chờ đợi sẵn sàng để đánh đàn hạt của mình và hát một bài ca vui mừng rằng một linh hồn khác đã chấp nhận lời mời để đến với bữa tiệc tin lành. Do đó mà cả thiên đàng đang nôn náo, đang chờ đợi, mong mỏi có một tội nhân để quay trở về. Và đó là sứ mạng mà Chúa đã giao lại cho mỗi người trong chúng ta là thành viên của hội thánh còn sót lại, để chúng ta trước tiên là mình phải đảm bảo rằng mình nằm ở trong cái bữa tiệc đó. Và sau khi chúng ta đã chắc chắn mình là một phần của bữa tiệc đó rồi, thì một cái trách nhiệm khác của chúng ta là mình cũng phải đảm bảo rằng mình đã làm hết cái công việc của mình, để rồi mời gọi những người khác để họ cũng đến chung vui với lại Chúa của chúng ta. Tôi cầu xin Chúa ban phước và ở cùng với ông bà anh chị em, để không có một bất kỳ điều gì ở trong cuộc đời này sẽ không có của cải tài sản, sẽ không có công việc, sẽ không có bất kỳ một cái mối quan hệ tình cảm nào ở trong cuộc đời này sẽ xen lẫn vào giữa chúng ta với lại Đức Chúa Trời. Và mỗi người chúng ta có mặt ở trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay như thế nào, thì mỗi người trong chúng ta cũng sẽ có mặt ở trong ngày chúng ta dự tiệc kiến lớn cùng Chúa của chúng ta trong ngày tiệc cưới của chị con.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.